thì cách chúng ta tu nó hơi khó một tí. Nó khó chừng nào thì kết quả nó lớn chừng đấy. Nó còn khó chừng nào thì cái sự thật của quý vị nó cần lớn, nhưng có nghĩa là tới sớm hơn. Tỷ thấy cái chân của cái cô mặc áo đỏ này là nó bắt đầu nó xuống rồi. Có nghĩa là phải chịu đau, chịu khổ cũng khá lâu mới xuống được như vậy. Tu thì phải chịu khó, những cái khổ, những cái khó chịu. Ngày hôm nay thầy cũng để ý thấy cô nhập lạc ở đây, tới trễ chắc không có thời giờ mà nấu ăn cho chùa. Anh nghe nói cô này có được xá lợi. Thầy nói là để ý thấy thầy hiền trì đó, để ý là hiền trì là có cái ông dễ tính lắm, thấy ai ông thích là ông cho cái xá lợi Nhân Châu này. Thầy nói không có đâu, những người đặc biệt mới là cho được. Thành tuần vừa rồi chắc là tại cô nhập lạc, cô nấu ăn bún bò ngon quá, có phải vậy không thầy? Cô là cô lái xe là cô, hoặc là cô nhìn mặt trăng mặt trời, hoặc là cô nhìn mấy cái cục điện mà cô lái, cô không có nhớ đường. Nên lái xe là khó khăn lắm, không phải là dễ đâu. Chắc là lái xe quá tốc độ. Cho nên cô này, cô có được cái xá lợi Trân Châu. Nhưng mà để cho cô nói kể cái chuyện của cô. Nhập lạc lên nói chuyện con.
Lợi khác ra.
Pháp sư cho phép.
Dạ, chuyện này con không thể nghĩ bàn được, con cũng không có ngờ được cái bất ngờ đó. Dạ, khi thầy hiện trì nói tặng con cái viên xá lợi Trân Châu, thì con nhìn cái viên xá lợi rất là đẹp, con rất là vui thích.
Cái vị nghe chuyện biết là ai mà muốn xá lợi Trân Châu là biết tới đâu đó, đừng có tới xin thầy nhé. Okay. Thầy 3 năm rồi, thầy không có cho xá lợi đâu. Và như là thầy hiện trì là phụ trách hết.
Dạ, thưa thầy, thì qua ngày sau khi thầy cho hôm Chủ nhật, thì ngày thứ hai con về nhà, tới buổi trưa con ở chùa, con làm nấu minh khọt rồi xong, con mới về nhà đưa mẹ con đi. Đi chợ với đi những công chuyện mà bà muốn đi á, thì con đưa bà đi hết. Dạ, thì khi con thấy cái tóc của bà nó lù xù là xào quá, con mới quẹo xe xong công việc, con chở bà đi vô tiệm tóc. Rồi con mới kêu người ta nhuộm tóc cho bà. Thì trong thời gian ngồi đợi nhuộm tóc cũng hơi lâu, con mới ngồi đợi lâu quá, chứ con nhớ sực cái viên xá lợi, con mới móc cái bóp ra. Con móc cái bóp ra, con lấy viên xá lợi, con ngắm cái ở trong tìm tóc á, con ngắm xong cái con nghĩ, à thầy hiện trì lúc cho có dặn ấy, nhớ ghi ngày tháng, rồi thỉnh thoảng lấy ra coi nó có bi lớn hay là có cái gì, có xanh gà bé bi gì không, hay là khi con ngắm cái con nhớ lại gì, cái con nghĩ con hay quên lắm, thôi thà chụp hình cái đi cho chắc ăn. Cái con ngồi trong tiệm muốn tóc đó, cái con lấy máy ra, cái con chụp thì chụp xong con có không để ý gì hết, cái con
về. Chụp máy gì vậy? Cái máy phone hả?
Dạ, cái máy. Dạ. Thì con về thì con với con tới cái con về con mới nhớ sự con bỏ quên cái tháp xá lợi đây, bữa sư cô kêu đem vô cho coi hôm kỳ trước á, của Sa Di Hiền Khải có cho một viên á, thì sanh ra được 5 viên. Rồi sư cô mới nói đâu đâu đem lại kỳ tới đem lên cho coi. Thì con có đem lên, mà khi con về Con về thì lúc con chụp hình xong con mới nhớ à còn cái tháp ở đây, thành ra chiều con phải trở về lại lấy. Thì chiều tối con đến lấy, con có mở ra coi, con mở cái hình ra coi thì con thấy trong cái xá lợi con chụp ở tiệm tóc hôm bữa trưa á, thì con thấy có xanh ra một viên màu xanh, thì con mới đưa cho con Nhập Đức xem. Con Nhập Đức cũng nói là đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy một viên màu xanh.
Thì cô này chuyên môn là cái xanh xá lợi.
Dạ, cái con nói với cô Nhập Đức, con nói con nhìn hồi sau con thấy có hai viên trắng, viên xanh. Cái cổ nhìn thì cổ nói cổ thấy được viên xanh. Dạ. Thì con mới nghĩ đây, con đưa cho thầy Hiền Trì xem cái hình để thầy Hiền Trì nhìn coi thấy không. Thì cũng hai ba người nhìn, thì nhiều người nhìn thấy có màu xanh. Thầy Hiền Trì với cô Hiền Nhẫn thì nhìn chưa ra màu xanh, nó nghĩ chắc bóng đèn chiếu. Dạ.
Thì bây giờ có hình nữa, còn có hình nữa.
Dạ, rồi cô Hiền Nhẫn mới nói là thôi bây giờ lấy cổ đi lấy cuốn sách, cổ mới chụp lại. Cổ mới kêu kê lên cuốn sách. Rồi con mới chụp lại hai ba bôi, con nhìn lại thì cũng không có thấy. Con mới lấy cuốn sách ra. Thì lúc đó trong cái phòng bên đây có ba người là thầy Hiền Khải, thầy Hiền Trì với cô Hiền Nhẫn với con bốn người. Thì khi con lấy cuốn sách của cô Hiền Nhẫn cho, hồi nãy con chụp ba bôi con vẫn nhìn không thấy, thấy nó còn không rõ hơn cái tấm trước nữa. Cái con mới dẹp cuốn sách ra, con mới lấy chìa khóa con kê nghiêng nghiêng, con mới lấy cái lọ đó kê lên cái chìa khóa kê nghiêng nghiêng nè, con chụp cho rõ cái thì con khi mà con vừa chụp á, thường thường hình á chụp nó nhá một cái rồi thôi, còn cái này hả bắt đầu nó nhá, nó nhá hết nguyên cái người con chiếu rồi, mà con hơi giật mình, con hơi bất ngờ, con hơi lùi lại. Thành ra khi lấy thành ra được coi được
còn người đâu?
Dạ con dạ con thấy nghĩ với Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì con nghĩ nếu mà hậu quan thì con nghĩ là Phật làm bất cứ người nào mình có hậu quan nào cũng được, được tiên chiếu và được giảng sự trước lòng, thì có nhiều cái phước huệ để tu hành thành đạt được về thực quả.
Có hình rồi không có đem xá lời hả?
Cái máy chụp hình nó tốt hơn. Mất rồi.
Từ ánh sáng nó như vậy mà, ánh sáng nó ra như vậy không? Khi ánh sáng nó ra như vậy hả? Ra như vậy hay là ra như vậy, cái hình trong hình là ra đây á, cái ra này hay là ra cái này?
Ra về hướng con, phun cho cái người con.
Thế là cái này hay là cái này?
Con đang đứng đây, con đang đứng vậy.
Thế ra hình cái ánh sáng ở đây, còn cái này
cái đó là cái lọ đó, cái lọ đó thầy, cái lọ, rồi cái viên ở dưới đó, tự ở dưới.
Còn mấy cái trắng trắng là cái gì đấy?
Nào là cái viên xá lợi đây nè, rồi phun tự xá lợi ra.
Còn cái này, cái này là cái gì? Hai cái này.
Cái này là cái bàn, còn cái này là ánh sáng của hậu quang đó.
Dạ.
Phun ra, phun tủa tủa ra nhiều.
Em rõ là cái phone iPhone thì nó rõ. Thật là quý vị, mấy cái xá lợi nó phát quang, những cái xá lợi phát quang hết, nó phát cái quang nó màu khác nhau, như ngài Hư Vân ngài nói đó, tùy cái nghiệp báo của quý vị nó khác nhau thì quý vị thấy khác nhau, thế là cái ánh sáng nó khác nhau. Ngày hôm nay thầy soạn cái này nói quý vị biết về cái công, về cái công phụ tu, cái thông kinh Đức Phật giảng. Có một cái ông sư đó đi khất thực, xong rồi tới cái làng khất thực, xong rồi vào cái đi nhiễu ra sông, ăn xong đi nhiễu ra sông, thấy một cái vườn trồng xoài. Nó cái chỗ này rất là quý, rất rất là lý tưởng để mà tu. Cho nên theo cái truyền thống ấy, ông phải trở về xin phép Đức Phật để mà tới đó tu. Cái vị biết không, khi mà tu đó, cái vị niệm Phật hoặc là tụng kinh hay là thiền hay là tụng chú, tất cả gọi là tu hết. Ok, đó là những cái phương pháp, những phương tiện khác nhau để mà tu. Mới nói là con xin phép Đức Phật tới đó để con nổ tâm con tu. Đức Phật mới nói hiện bây giờ có thầy với tôi ở đây, còn có một người ở đây, mình hai người mình ở đây. Thành ra ông đợi, ông có thể đợi một người khác tới đây, có người khác tới thì ông đi cũng được. Thì nói xin con xin phép Đức Phật con tới đó con tu. Thì giờ nó rất là cấp bách cho con. Đức Phật trả lời cũng như vậy, nói là bây giờ ông đợi một tí đi, sẽ có người tới rồi đi. Thế theo cái truyền thống của Phật Phật giáo, ông sư mới nói là nói lần thứ ba, xin phép lần thứ ba là con phải cần đi tu để đắc đạo. Xin quý vị hỏi ba lần một cách thành tâm như vậy. Quý vị mà thành tâm, quý vị mà biết thành tâm mà yêu cầu một cái gì mà ba lần như vậy thì Phật Bồ Tát không thể từ chối quý vị được. Thì là cả quý vị không biết thành tâm thành là Phật Bồ Tát vẫn từ chối như thế. Cái có người nói là Quán Thế Bồ Tát giúp con, giúp cái gì? Để con đi lái xe lẹ mà không bị cảnh sát bắt. Cái gì biết không? Nếu quý vị không thành tâm á, Quán Thế Bồ Tát không giúp cái gì. Thật ra thầy biết có một cái sư cô đó. Cô làm như vậy, mỗi lần lái xe lẹ chứ sao, 70-80 mai không. Mà chỉ mua nổ quán thêm, niệm Quán Thế Bồ Tát, mà không bao giờ bị bắt hết. Đức Phật trả lời nói con nghĩ con đi thì ok, Như Lai chấp thuận. Đây thì dạy quý vị biết cái phong cách của cái người Phật tử. Rồi quý vị đi nhiễu xung quanh Đức Phật 3 vòng. Đây là cái phương pháp. Người đùa nói cô thầy giáo này nó là học trò vô hỏi thì phải bắt nó lại mình xong rồi trả lời xong rồi bắt nó đi nhiễu xung quanh 3 lần mới cho nó đi rồi. Thì ông nói sau khi được Đức Phật cho phép rồi mừng lắm, chạy tới cái vườn xoài. Ngồi tu đó. Ngồi tu đó, ngồi thiền đó, ngồi niệm Phật, ngồi niệm chú. Mới thấy rằng á, ngồi thiền như vậy, ngồi tu như vậy thì có những cái tư tưởng nó khởi lên hồi, có 3 cái loại tư tưởng. Không biết nó xảy ra cái gì là không? Những cái vọng tưởng về tình dục. Đúng cái vị tu đó, những cái tư tưởng này nó khởi lên. Đây là cái quá trình của tu hành. Thứ nhì là cái tư tưởng mà sân hận. Những cái tư tưởng sân hận. Tư tưởng muốn hại người ta. Còn mình thầy muốn hại người ta thôi. Mấy thầy là người Atula. Máu Atula. Muốn hút đầu người ta. Nó hôm nay nó là quá. Tức bỏ hết tất cả mọi chuyện để làm, để xuất gia. Mà muốn tu, rõ ràng muốn tu. Tôi bỏ hết tất cả mà lái xe tới chùa. Ngồi xuống thiền một cái, ngồi xuống niệm Phật một cái, những tư tưởng nó khởi lên. Nó nhảy nhiều, nó lên nhiều quá, ông chịu không nổi, ông bỏ cuộc. Bởi vì khi mà tu đó, nó sẽ xảy ra như vậy. Cái chuyện mà những người mà ngồi tu một mình đó, được là khó, không thể tưởng được. Ngồi một mình tu đó rất là khó. Có rất nhiều phước mới làm được. Nó cần rất nhiều phước để phước báo có thể ngồi yên mà niệm Phật, mà thiền, để mà niệm thần chú. Sao thân hơn? mấy xa lời quý vị mới là xin, xa lời thầy không có xin gì hết. À, trở lại ông đó phải ông sư đó bỏ cuộc chịu thua, phải chạy hỏi Phật. Hỏi Phật một cách tại sao như vậy? Quý vị muốn tu thì có năm cái điều kiện, năm cái đức. Có những người mà đáng phục là bạn, là đồng tu. Thứ nhì là có đức nghe, biết nghe chánh pháp, là phải là kiên trì mình có thể nhìn được cái những cái vọng tưởng khởi lên mà nó chết, vọng tưởng khởi lên mà nó chết. Cái đó quý vị phải cần biết như vậy, cần làm như vậy mới mở được cái trí huệ giải thoát. Nói cách khác, quý vị đọc sách không có đủ. Nói cách khác là quý vị nếu như mà ngồi đọc kinh, đọc sách không có đủ. Nếu chỉ ngồi thiền không có đủ, không có thể đi được tới kết quả đâu. Thế Đức Phật mới dạy rằng cái quan trọng nhất là có những cái người đáng phục mà tu chung. Những người tu chung quý vị phải là người đáng phục. Nếu có những người như vậy tự động, tức quý vị có những người như vậy tự động quý vị sẽ biết giữ giới, giữ được thanh tịnh. Lúc đó quý vị có cơ hội để nghe pháp. Những người như vậy họ sẽ đem cái chánh pháp tới cho quý vị, họ đem họ giảng pháp cho quý vị nghe, nói pháp cho quý vị nghe. Và quý vị tinh tấn tự động. Ở những cái người giỏi tự động mình tinh tấn. Và như vậy cái mục tiêu quý vị đừng bao giờ quên là mình cái tu học để mà mở cái trí huệ chân chính, chứ không phải để tìm cái lợi. Cái trí huệ này thì nó sẽ làm quý vị liễu tất cả cái khổ và đắc lạc. Đó là mục tiêu cuối cùng của cái tu hành. Ai thắc mắc gì không? Thành ra cái quan điều chính là quý vị tìm, mình muốn tu là tìm những cái người mà đồng tu mà giỏi. Thành ra khi quý vị qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái lợi điểm nhất là cái gì? Quý vị tới đó là quý vị tu chung với lại Phật, Bồ Tát và A-la-hán Bích Chi Phật. Đó là cái môi trường lý tưởng nhất để mà tu hành. Câu hỏi là những cái người mà này họ có cần phải làm Phật tử là không? Tại sao hỏi thầy một cái ông pháp sư, ông thầy tu? Mà sao thầy trả lời đây? Có ai muốn giúp thầy không? Okay. Phật tử là cái gì? Nó một cái tên thôi, chả có nghĩa nha. Cái này, cái câu này Đức Phật đã có dạy là phải là người Phật tử mà đáng kính mà để mà làm đồng tu đâu. Có ai thắc mắc gì khác không? Thành khi mà cái công phu quý vị nó chưa vẹn toàn đó, thành nên tìm những người đồng tu giỏi mà tu chung. Đó là cái lời khuyên của thầy đó quý vị. Thành chủ chúng ta là tu cái pháp là đại chúng. Đại chúng này có nhiều người giỏi, trong cái đại chúng có nhiều người mà công phu họ cao hơn quý vị, thành ra quý vị hưởng được cái đó. Nói cách khác, khi mà công phu quý vị nó chưa đầy đủ thì không nên đi ra một mình, hoặc là nghĩ là mình biết hết rồi. Cái này bởi vì ông này, ông sư này không hiểu, khi mà Đức Phật mà từ chối ông đó, là Đức Phật nó khéo, nhưng điều ông này chưa hiểu nên Đức Phật không cho. Quý vị hiểu không? Đức Phật mà thấy lợi cho quý vị, Đức Phật có bao giờ nói không đâu. Thành đây cái ông sư này nó còn thô quá, còn cái tinh thần tiểu thừa còn nặng quá, thành ra không thấy được cái bài học của Phật, cái lời khuyên của Phật. Cho nên nhắc cái viện phải cần năm cái đặc tính này quan trọng này, là có người đồng tu giỏi, cái việc phải sống trong cái thanh tịnh đạo đức. quý vị phải nghe pháp mỗi ngày. Bởi vậy trong cái thiền thất Phật thất chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe mỗi ngày. Phải tinh tấn, nghĩa là quý vị khi mà mệt đừng có nghỉ. Giống như nước đun nước nó sắp sôi tới nơi rồi, quý vị ngừng rồi quý vị dập tắt cái lửa. Tại vì quý vị không đủ tinh tấn. Là nhớ cuối cùng là mình mở cái trí huệ để giải thoát, chứ không phải để mà tìm những cái lời nhỏ nhỏ. Đức Phật còn nói thêm, mà tu còn có bốn cái điều, có cái đặc tính khác quý vị phải nên nghĩ tới. Quan cái bất tịnh để mà bỏ cái tham dục. Để quý vị tạo phát triển cái lòng từ bi, cái lòng vị tha để mà bỏ cái sân hận. Quý vị chánh niệm, giữ chánh niệm để mà bớt suy nghĩ. Bớt suy nghĩ đi con. Chỉ suy nghĩ khi nào cần thiết thôi, đừng có suy nghĩ. Chồng quý vị làm khó dễ quý vị làm lơ đi. Nhớ rằng cái thân thể này, cái ngã này, cái mà quý vị nghĩ là cái tôi đó, nó không có tồn tại lâu dài đâu. Có đối với người cái ngã này nó vài năm nữa sẽ tử, sẽ chết. Một người khác 10 năm nữa, người còn lại 100 năm nữa. Con nít ở sau chắc 100 năm nữa. Có ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm được những cái chuyện này, cuộc đời rất là an lạc. Cái người mà tham cái lợi đó, tìm cái lợi đó, không biết an lạc. Nhớ đi, còn tham á, thì còn truy cầu thì không bao giờ thấy được cái an lạc. Xả đi. Ở đây tới đây xả bớt đi. Tìm lại cái thăng bằng. Phải ăn nhập lạc. Tới đây 2 tiếng đồng hồ không phải để mà nấu ăn hoặc là để mà xin xá lời. Tới đây để mà tìm cách mà liễu cái khổ. Quý vị thấy bài học ngày hôm nay nhắc á, quý vị tu đó, kiếm cái người tu chung nó rất là quan trọng. Tìm những người tu là ai, người nào? Tìm những người giỏi hơn mình mà tu chung. Ai thắc mắc gì không? Nên nghỉ 5 phút, còn trở lại cung ngọt.